Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả. Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Được khích lệ trong nghịch cảnh. Xin đọc Philip chương 1 câu 15 đến câu 18. Thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ, nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Những người này làm bởi lòng yêu mến, biết rằng tôi được lập lên để bên vực đạo tin lành. Còn những người kia vì ý phe đảng xuôi dục, có lòng rao truyền Đấng Christ cách không ngay thật, tưởng thêm khổ não cho sự xiềng xích tôi. Song có hề gì, dẫu thế nào đi nữa, hoặc làm bộ, hoặc thật thà, Đấng Christ cũng được rao truyền. Ấy vì đó, tôi đang mừng rỡ và sẽ còn mừng rỡ nữa. Phân đoạn Kinh Thánh vừa đọc là lời trần tình của sứ đồ Phao-lô khi đang ở trong cảnh tù đày. Nghe được rằng có người yêu mến Chúa, tiếp tục sứ mệnh rao truyền tin lành của ông với ý tốt, nhưng ngược lại cũng có một ít người rao truyền tin lành vì lòng cạnh tranh và ganh tị. Tuy nhiên, những lời viết trong thư cho thấy sứ đồ Phao-lô không ganh tị, buồn giận, tị hiềm vì có người khác đang tìm cách hạ thấp ông, phủ nhận ảnh hưởng công tác rao truyền phúc âm mà ông đã khổ nhọc trong thời gian dài. Chúng ta thấy ông Phao-lô không quan tâm ông được hay mất gì. Ông chỉ quan tâm danh Chúa được nhiều người biết đến, nhiều chừng nào tốt chừng nấy. Ông cũng không quan tâm cách người khác đang trút sự xem thường lên ông khi phải chịu cảnh tù đày. Miễn là gây dựng đức tin cho con dân Chúa thì ông cũng mừng rỡ lắm rồi. Bài học dành cho mỗi chúng ta là đôi khi chúng ta khó chịu khi thấy ai đó nổi bật, làm được việc gì đó thành công mà chúng ta chưa làm được. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng ai đó khó thành công vì đã không làm theo cách của chúng ta. Nhiều nguyên nhân khiến chúng ta có chút ganh tị, chút tị hiềm ngay khi làm những công tác thiêng liêng nhân danh Chúa, chứ chẳng phải chỉ có người chưa tin Chúa mới ganh tị nhau. Chúng ta cùng suy ngẫm đôi điều qua thái độ của sứ đồ Phao-lô khi đối diện với những tị hiềm như thế trong cảnh tù đày vì danh Chúa. Thứ nhất, không nản lòng. Câu 15 phần A ghi lại: thật có một đôi người vì lòng ganh tị và cãi lẫy mà rao truyền Đấng Christ. Ông Phao-lô nói rõ chỉ một đôi người, tức chỉ số ít người, chỉ là thiểu số trong tập thể mà thôi. Điều này cho thấy trong bất cứ cộng đồng nào, ở thời đại nào, thì cũng luôn xuất hiện một số ít người có lòng ganh tị, có ý xấu. Bức tranh này chẳng phải là khó hiểu, vì ngay trong cộng đồng nhỏ nhất là gia đình, số người chỉ chưa đầy số ngón tay trên bàn tay, cũng không tránh khỏi sự ganh tị, cãi lẫy, thì thử hỏi làm sao cộng đồng đông đảo lại thoát khỏi điều này được. Và hễ ở đâu có ganh tị thì ở đó có bất an, có khốn khó. Hậu quả không chỉ trên một người nhưng ảnh hưởng trên nhiều người, như ông Gia Cơ đã nói trong thư Gia Cơ chương 3 câu 16. Vì ở đâu có những điều ghen tương tranh cạnh ấy thì ở đó có sự lộn lạc và đủ mọi thứ ác. Hẳn chúng ta chưa quên Dân Số Ký chương 12 ghi lại câu chuyện bà Miriam nói hành ganh tị khi thấy Đức Chúa Trời dùng ông Môi-se cách đặc biệt. Hậu quả là dân sự phải chậm lại hành trình để chờ bà hết bệnh phong do Chúa phạt. Đây là câu chuyện trong gia đình vì Miriam, Môi-se và Aaron là anh chị em với nhau. Nhiều người cho rằng ngày nay xã hội ngày càng tiến bộ, văn minh nên những thói xấu như thế không còn nữa. Nhưng thực tế cho thấy lòng ganh tị vẫn còn và có khi còn trầm trọng hơn nữa. Trong gia đình, chỉ cần cha mẹ thể hiện lòng thương đứa con này nhiều hơn đứa con kia, cắt cho đứa con mình yêu thương phần đất nhiều hơn, chia cho phần tiền, tài sản nhỉnh hơn một chút là chắc chắn xảy ra cảnh huynh đệ tương tàn. Người không vừa ý vì thấy mình bị thua thiệt, sẵn sàng tuôn ra những lời cãi vã, thậm chí có thái độ bất kính, bất hiếu với bề trên. Rất nhiều trường hợp chúng ta thấy chỉ cần một chút ganh tị hơn thua thì lập tức dẫn đến cảnh tan cửa nát nhà. Những cặp vợ chồng trẻ cũng có những trường hợp hơn thua nhau. Ví dụ như khi người chồng ngồi ôm laptop, lướt web, còn người vợ phải bận rộn làm việc bếp núc sau khi từ công sở về nhà. Thế là thay vì vợ chồng bàn bạc với nhau thì lại nảy sinh những so sánh, những tị nạnh tuôn ra bằng lời, bằng những hành động khó coi. Thế là một chút ganh tị, một chút bực bội hơn thua cũng dẫn đến những nan đề lớn cho nếp sống vợ chồng. Có khi đôi lứa phải chia lìa, con cái phải khổ sở, mà khởi đầu chỉ từ lòng ganh tị mà thôi. Sứ đồ Phao-lô đang ngồi trong tù. Đáng ra ông dễ dàng nảy sinh lòng ganh tị khi nghe có một ít người như thế. Nhưng Kinh Thánh cho biết ông không nản lòng, không ganh tị, không cần phải cạnh tranh với những người như vậy. Vì lý do ông không nhìn về lợi ích hay danh dự của bản thân, mà ông hướng mắt lên cao hơn để thấy lợi ích của Chúa, của những người đang cần đến tin lành cứu rỗi. Vì vậy, ông không nản lòng, nhưng cứ mừng rỡ và khích lệ con dân Chúa tại hội thánh Philip rằng ông thấy không hề gì. Áp dụng bài học này trong nếp sống gia đình, tất cả những điều nọ điều kia xảy đến. Thật ra khi bình tâm nhìn kỹ lại, thì đó chỉ là số ít. Cho nên, từng thành viên trong gia đình cần tỉnh táo, cẩn trọng, để trong nếp sinh hoạt mỗi ngày của gia đình, giữa vợ chồng con cái, không vì những vụn vặt, những ganh tị nhỏ nhoi, mà đánh mất hạnh phúc lớn lao Chúa ban tặng. Khi chúng ta hướng về những điều lớn lao Chúa ban cho, thì những điều xảy đến cho chúng ta sẽ chỉ là nhỏ nhặt. Và chúng ta sẽ nói như sứ đồ Phao-lô rằng, không hề gì, đó chỉ là một số ít so với những điều quá lớn mà Chúa đã ban cho mà thôi. Nhờ đó, chúng ta không nản lòng mà cầu xin Chúa soi sáng để trong từng trường hợp chúng ta sẽ có cách giải quyết êm thấm, đem lại ích lợi cho gia đình và làm vui lòng Chúa. Thứ hai, được khích lệ. Phần tiếp theo của câu 15 chép: nhưng cũng có kẻ lấy ý tốt mà rao truyền. Thật là một hình ảnh đáng khích lệ thay. Bên cạnh những ý nghĩ xấu xa, ganh tị của một đôi người, thì vẫn nổi bật lên những con người có ý tốt như ánh trăng chiếu rọi giữa đêm tối. Điều này nhắc chúng ta rằng không phải hễ trong tập thể có vài người nghĩ sai, nghĩ xấu thì cả tập thể đó cũng đồng ý đâu. Cụm từ cũng có kẻ lấy ý tốt cho thấy đây là những người có suy nghĩ tích cực, trong sáng, đúng đắn, không xu hướng theo người khác. Khi hành động với thiện chí và ý tốt thì sẽ đem lại sự khích lệ chung. Cùng trong một hoàn cảnh nhưng tư tưởng khác nhau vì tấm lòng khác nhau. Những người có ý tốt sẽ thể hiện qua hành động như mô tả trong câu 16. Những người này làm bởi lòng yêu mến. Nói cụ thể hơn, người suy nghĩ tích cực trong sáng là do lòng đầy tình yêu, yêu Chúa và yêu người. Tình yêu chỉ đạo thái độ hành xử. Chúa Giê-xu từng phán dạy: bởi sự đầy dẫy trong lòng mà miệng mới nói ra. Lòng đầy tình yêu thì sẽ phát ra lời nói hành động yêu thương. Còn lòng đầy ganh tị thì phát ra lời cay độc mỉa mai. Và người thấm đượm tình yêu Chúa sẽ quan tâm đến người khác bởi tình yêu. Như cách ông Phao-lô trình bày ở đây, những người này có ý tốt còn là người hiểu ông đang chiến đấu và bị tù đày vì danh Chúa, chứ chẳng phải do tội lỗi cá nhân. Do đó, ông được khích lệ rất nhiều. Trong gia đình chúng ta, cảnh này cũng thường xảy ra, phải không? Khi lòng đầy yêu thương thì lời nói, việc làm đều nhẹ nhàng, ấm áp, trân trọng. Nhưng khi đã bực mình thì lời nói trở nên nặng nề, thậm chí có khi cay độc, dễ dàng đá thúng đụng nia. Những lúc như thế, không khí trong gia đình rất ngột ngạt, con cái nơm nớp lo sợ. Thế nên, trong gia đình rất cần những người có ý tốt, nói lời khích lệ người khác. Ngay trong những thất bại của con cái về việc học hành hay công việc làm ăn chẳng hạn, cũng cần nói lời khích lệ, lấy ý tốt để xem xét vấn đề, thay cho lời lên án nặng nề cách vội vã. Khi lòng và tâm tình đã hướng về ý tốt, chúng ta dễ dàng tìm thấy những ưu điểm nơi người khác. Nhận ra bên cạnh những thói tật chưa được tốt thì vẫn còn có những cố gắng đáng khích lệ. Trong một gia đình nọ có hai chị em. Cô chị vẫn thường la mắng, nạt nộ em trai. Một hôm khi nghe cô chị nói một lời ngọt ngào với em, người mẹ nói với con: "Mẹ thấy con có cố gắng nói nhẹ nhàng với em trai, rất đáng khen. Cố lên con nhé." Em nó ngạc nhiên khi thấy chị thay đổi trong cách cư xử nói năng với nó đấy. Mẹ biết là khó khăn cho con, nhưng con đã thật sự cố gắng, mẹ vui lắm. Lời khích lệ này như thêm năng lực để cô chị có thể tiếp tục phấn đấu trong cách cư xử với em mình. Nhưng nếu người mẹ cứ chì chiết, chị em gì mà chẳng thương yêu nhau, máu mủ gì mà cứ như kẻ thù, nói năng thì ghét quá. Nếu nghe câu nói này thì hẳn chúng ta cũng hình dung cô chị gái sẽ như thế nào rồi, phải không? Châm ngôn chương 12 câu 25 Phật B chép: "Nhưng một lời lành khiến lòng vui vẻ." Ông Phao-lô ở trong tù đã được vui vẻ, khích lệ vì một số người có ý tốt rao truyền danh Chúa. Điều chúng ta học được là ý tốt hay ý xấu là do ta tự chọn lựa, quyết định để hành xử. Để lựa chọn đúng, cần có tình yêu đầy lòng mới có thể có được những lời nói, việc làm đem lại sự khích lệ cho người thân yêu trong gia đình và cả những người chung quanh nữa. Cuộc sống gia đình ngày nay không ít nan đề xảy đến, dễ làm cho chúng ta nản lòng. Rồi từ đó, cách cư xử giữa vợ chồng, con cái với nhau không đem lại sự khích lệ cho nhau. Bài học từ gương mẫu của sứ đồ Phao-lô cho chúng ta một bí quyết để cuộc sống gia đình luôn được khích lệ trong nghịch cảnh, đó là đừng nản lòng vì một số ít chuyện nhỏ xảy ra, nhưng cứ hướng về Chúa để quên đi lợi ích cá nhân, nhìn lên cao để đặt lợi ích của Chúa và của người khác lên trên hết. Chắc chắn chúng ta sẽ luôn được khích lệ dù đang ở trong hoàn cảnh nào. Kính chào quý thính giả.
Nhờ cây nơi Chúa em nhé, để đời ta luôn luôn như là cây ở bên dòng nước, phước hạnh theo ta. Chợt nghe thấy tiếng em nhé, tôi lắng nghe trong tôi lời mời gọi của Chúa Giêsu, hãy về bên ta.